Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 19 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 4. Cầu cho các tiểu nông dân được đồng lương xứng đáng do lao động quý giá của mình. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe anh Phương và máy anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 18 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 8.000 thành viên con đường dự tòng và sai thêm 270 gia đình từ năm châu ra đi truyền giáo cho dân ngoại tại 56 cứ điểm. Hiện diện tại buổi tiếp kiến tại Đại Thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican, có vị sáng lập con đường này là ông Kiko Arguello và bà Carmen Hernandez, người Tây Ban Nha, và cha Mario Pesci, vị linh hướng. Ngoài ra có hơn 20 hồng y và giáo mục thuộc các giáo phận, nơi có các thành viên con đường tân dự tòng. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các thành viên con đường tân dự tòng vun trồng tình hiệp nhất trong tinh thần khiêm tốn, tìm kiếm vinh quang đích thực là tình yêu thương xót của Chúa. Sau cùng là dấn thân loan báo tin mừng cho thế giới, cho các gia đình và tha nhân. Đức Thánh Cha đề cao tình hiệp thông trong giáo hội và cảnh giác chống lại cám dỗ của ma quỷ luôn tìm cách gieo rắc chia rẽ. Ngài nói, tình hiệp thông là điều thiết yếu. Kẻ thù của Thiên Chúa và của con người là ma quỷ. Hắn không thể làm gì chống lại tin mừng, chống lại sức mạnh khiêm tốn của lời cầu nguyện và các bí tích. Nhưng hắn có thể gây hại rất nhiều cho giáo hội bằng các cám dỗ nhân tính của chúng ta. Hắn khơi lên sự tự phụ, xét đoán người khác, khép kín, chia rẽ. Ma quỷ là kẻ chia rẽ và thường bắt đầu bằng cách làm cho chúng ta tưởng mình là tốt lành, thậm chí tốt lành hơn người khác, và thế là hắn có thửa đất sẵn sàng để gieo cỏ dại vào.
Đức Thánh Cha đề cao đoàn sủng mà các thành viên con đường tân dự tòng nhận lãnh qua việc canh tân cuộc sống theo tinh thần bí tích rửa tội. Nhưng Ngài cảnh giác, đoàn sủng này có thể bị hư hỏng khi người ta khép kín hoặc tự phụ khi người ta muốn nổi bật hơn người khác. Vì thế, cần phải bảo tồn đoàn sủng ấy bằng cách bước theo con đường tuyệt hảo là sự hiệp nhất trong khiêm tốn và vâng phục. Nếu có tinh thần như thế, thì Chúa Thánh Linh tiếp tục hoạt động như Chúa đã làm nơi mẹ Maria, cởi mở, khiêm tốn và vâng phục. Trong số 56 cứ điểm truyền giáo mà Đức Thánh Cha sai 270 gia đình với hơn 1.500 người con tới đó, có 14 cứ điểm ở Á Châu, 30 tại Âu Châu, 4 ở Úc Châu và 2 tại Mỹ Châu. Mỗi nhóm truyền giáo được sai đi như thế gồm có 4 hoặc 5 gia đình, 1 linh mục, tức là khoảng 40 người. Tổng cộng có gần 2.000 người được nhận thánh giá truyền giáo. Thường thường, các nhóm được gửi đến những vùng trong đó sự hiện diện của Kitô giáo bị sa sút như tại nhiều nước Âu Châu, Pháp, Ireland, Thụy Điển, Anh Quốc, v.v. Với các nhóm mới được sai đi lần này, tổng cộng có 184 cứ điểm truyền giáo của con đường tân dự tòng trên thế giới, trong đó có 48 tại Á Châu và 106 tại Âu Châu. Tổng cộng là 750 gia đình với gần 4.000 người con. Tại Mỹ Châu, các gia đình được gửi đến những nước như Canada, Hoa Kỳ, Peru và Brazil. Có một số nhóm đi Ấn Độ và Trung Quốc. Việc gửi các gia đình này được thực hiện theo lời thỉnh cầu của các giám mục địa phương. Con đường Tân Dự Tòng được thành lập năm 1964 do ông Kiko Arguello và bà Carmen Hernandez tại Madrid, Tây Ban Nha. Hiện nay, con đường này hiện diện tại 128 quốc gia Nam Châu với hơn 25.000 cộng đoàn tại gần 7.000 giáo xứ. Con đường này cũng có hơn 100 đại chủng viện giáo phận thừa sai mẹ đấng cứu chuộc với hơn 2.500 đại chủng sinh giáo phận đang chuẩn bị tiến lên chức linh mục. từ năm 1989 đến nay, có hơn 2.000 linh mục đã xuất thân từ các đại chủng viện vừa nói.
Vatican, Tổng huấn hậu Thượng hội đồng giáo mục về gia đình sẽ được công bố vào khoảng giữa tháng 4 tới đây. Mặc dù văn kiện này mang chữ ký của Đức Thánh Cha ngày hôm nay, 19 tháng 3, lễ kính thánh Du Xe. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết như trên hôm 17 tháng 3 vừa qua. Trong bài tham luận hôm 16 tháng 3 vừa qua tại thành phố Lucca, Trung Italia, Đức Hồng Y Walter Kasper cho biết rằng tông huấn mới của Đức Thánh Cha sẽ là giai đoạn đầu của một cuộc cải tổ, mở một trang mới trong giáo hội. Đức Hồng Y cũng cầu mong phụ nữ sẽ đảm nhận các vị trí lãnh đạo trong giáo triều Roma. Đức Hồng Y Kasper được coi là người có lập trường ủng hộ việc cho các cặp ly dị tái hôn dân sự được rước lễ, qua một hành trình thống hối. Đức Hồng Y quả quyết rằng Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ xác định chung kết về các đề tài về gia đình đã được thảo luận trong hai thượng hội đồng giáo mục năm 2014 và 2015, đặc biệt về việc tham gia tích cực của những người ly dị tái hôn vào đời sống của cộng đồng công giáo.
Roma. Trong dịp được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican hôm 17 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm nước Bồ Đào Nha nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917. Sau cuộc hội kiến dài 30 phút, Tổng thống Rebelo và đoàn tùy tùng đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin. Trong các cuộc trao đổi, có đề cập đến vấn đề sự dấn thân của giáo hội địa phương trong các cuộc thảo luận của xã hội giữa lúc Bồ Đào Nha vừa ban hành luật ngày 11 tháng 2 vừa qua cho phép các cặp đồng phái được nhận con nuôi. Tổng thống Bồ, Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng nói đến tình hình tại Âu Châu, vùng địa Trung Hải và đặc biệt là vấn đề di dân. Bồ Đào Nha hiện do liên minh tả phái cầm quyền. 84% dân chúng tại nước này là tín hữu công giáo.
Geneva, Đức cha Antoine Aldo, Tổng giám mục giáo phận Aleppo thuộc giáo hội công giáo Kande, cho biết 80% các tín hữu Kitô tại Syria ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad vì sợ các thành phần Hồi giáo cực đoan lên cầm quyền. Đức Tổng giám mục Aldo cũng là chủ tịch Caritas Syria. Hôm 16 tháng 3 vừa qua, ngài đến trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Aldo cho biết, các nhóm Hồi giáo võ trang ở Syria gồm những người nước ngoài không được sự ủng hộ của dân chúng. Các cộng đồng Kitô tại nhiều nơi ở Syria bị các nhóm Hồi giáo cực đoan bao vây. Các tín hữu Kitô đã ồ ạt rời bỏ Syria từ khi có chiến tranh. Hiện nay có lẽ chỉ còn nửa triệu Kitô hữu so với 1.500.000 người so với trước thời trước chiến tranh. Tại thành phố Aleppo ở miền Tây Bắc Syria, là thủ đô kinh tế của nước này. Trước đây có 160.000 tín hữu Kitô, nhưng nay 3/4 đã rời bỏ thành phố này. Những người còn lại hiện có trong các khu vực do quân đội chính phủ kiểm soát. Đức Tổng giám mục Aldo cũng nói rằng các nhóm võ trang chiếm được nhiều miền ở Syria và họ tấn công các cơ sở của Kitô giáo với mục đích khuynh đảo dân chúng. Họ làm hư hại nặng ba nhà thờ chính tọa ở Aleppo. Theo Đức Tổng giám mục, điều may mắn là điện nước đã được tái lập ở Aleppo nhờ tình trạng ngưng chiến mong manh hiện nay. Nhưng điều bất hạnh là có nhiều tên bắn tỉa tái hoạt động, giết hại các thường dân.
Porto Velho, tân chủ tịch Ủy ban Mục vụ Thổ dân thuộc Hội đồng Giám mục Brazil, Đức Tổng giám mục Roque Paloski, phê bình chính phủ nước này ít nâng đỡ các thổ dân. Đức cha Paloski cũng là Tổng giám mục giáo phận Porto Velho. Ngài nhận định rằng Quốc hội Brazil hiện nay chịu ảnh hưởng của những nhóm lobby ủng hộ các đại đền chủ, cũng như chính phủ và dân chúng rừng rưng khiến cho vấn đề phân chia đất đai cho các thổ dân bản xứ không tiến triển được. Hiến pháp năm 1988 của Brazil quy định phải xác định ranh giới các miền đất của thổ dân và yêu cầu hoàn thành công việc này cho đến năm 1993. Nhưng trong thực tế, việc phân định này không tiến hành được vì tình trạng bạo lực xảy ra. Đặc biệt, tại vùng Amazonia, các khu vực của thổ dân bị chiếm nhiều hơn do sự bành trướng của các khu vực canh nông. Ngoài ra, các công ty khai thác quặng mỏ, những kẻ đốn cây rừng và các công ty độc canh cũng bành trướng sự hiện diện và hoạt động bất hợp pháp tại những khu vực của thổ dân. Đức Tổng giám mục Roque cho biết, đứng trước sự thiếu ủng hộ của xã hội Brazil, các hệ thống công giáo như tổ chức Adveniat, càng trở nên quan trọng hơn trong việc dấn thân bênh vực những yêu cầu của các thổ dân bản xứ. Đức Tổng Giám mục nói, các tín hữu Kitô ở Đức và các nước khác đang liên đới với chúng tôi. Điều quan trọng là biết rằng có một xã hội trợ giúp việc xây dựng một thế giới khác. Đức Tổng Giám mục Rokie năm nay 59 tuổi, ngài giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thổ dân của Giáo hội Công giáo Brazil từ tháng 9 năm ngoái, kế nhiệm Đức cha Edwin Kreutzler, 76 tuổi, thừa sai gốc Áo, quen được gọi là Giám mục vùng Amazonia.
Moscow, theo Đức Thượng phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, tuyên ngôn chung cho Đức Giáo hoàng Francisco và ngài đã góp phần vào sự tiến bộ trong tiến trình hòa bình tại Syria. Hãng tin RIA Novosti của Nga chuyển đi ngày 17 tháng 3 cho biết, trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Reuven Rivlin của Israel tại Moscow, Đức Thượng phụ Kirin nói rằng thế giới chỉ chú ý tới thảm trạng các tín hữu Kitô ở Trung Đông nhờ lời kêu gọi của hai vị lãnh đạo công giáo và chính thống ngày 12 tháng 3 vừa qua tại La Habana, Cuba. Trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Rivlin, Đức Thượng phụ Kirin cũng bày tỏ lo âu trước những vụ khủng bố tấn công ở Israel. Ngài cổ võ cuộc đối thoại liên tôn để kiến tạo hòa bình tại Thánh Địa.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả. Từ Chúa Nhật Phục sinh 27 tháng 3 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 15.470 kilosix nữa, và thay vào đó là làn sóng 11.900 kilosix, tức là 25m21. Làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát ban tối lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam được truyền đi trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38, và làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Ngoài ra, cũng từ Chủ nhật 27 tháng 3 tới, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa.
Tuần Thánh được khai mạc bằng nghi thức làm phép và kiệu lá. Lễ lá hay còn gọi là lễ Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Jerusalem với tư cách là đấng Messiah. Nhưng đấng Messiah đó hoàn toàn không giống như những gì dân chúng nghĩ. Dân chúng đón rước Đức Giêsu vào thành và tung hô ngài là vua. Một vị vua oai hùng thống trị sẽ làm rạng rỡ cho dân tộc, sẽ giải thoát dân chúng khỏi ách ngoại bang, sẽ đè bẹp kẻ thù dưới lòng bàn chân. Tuy nhiên, dung mạo đích thực của đấng Mêsia của vị vua Giêsu đã được Thánh Phaolô khắc họa trong bài trích thư gửi tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài tự trút bỏ vinh quang và sống như người trần thế. Đó chính là mầu nhiệm nhập thể. Đức Giêsu đã đi vào nhân trần, nơi cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria. Thiên Chúa đã bỏ vinh quang và uy quyền chốn trời cao để đi xuống và ở với con người. Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Thiên Chúa không chỉ trở nên người phàm giống như mọi người, nhưng Ngài còn hạ mình xuống thật thấp, mặc lấy thân phận nô lệ để phục vụ. Thật vậy, Đức Giêsu đến trần gian không phải để làm ông hoàng bà chúa, nhưng là để phục vụ. Trong suốt 3 năm rao giảng, Đức Giêsu không ngồi trên tòa cao mà phán dạy như các kinh sư luật sĩ, nhưng Ngài rong ruổi khắp nơi, đến tận những hang cùng ngõ hẻm để tiếp chạm vào những con người bệnh tật, bị bỏ rơi, bị khinh thường. Ngài yêu thương và chữa lành cả bệnh tật về thể xác lẫn tâm hồn cho họ. Ngài sờ vào những người bị bệnh tật phong cùi, cùng ăn uống đồng bàn với những người tội lỗi và gái điếm. 3 năm sứ vụ đó có thể đúc kết trong một câu: con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đó chính là cuộc sống của một vị Thiên Chúa làm người, suốt đời chỉ biết yêu thương và phục vụ. Trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu còn quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Một vị thầy, một vị Thiên Chúa của cả trời đất vũ trụ mà lại quỳ xuống rửa chân cho con người, một hành vi chỉ dành cho kẻ tôi tớ hay nô lệ mà thôi. Đức Giêsu đã rửa chân mà chẳng hề có chút do dự và khó khăn. Ngài đã thực hiện các hết sức tự nhiên và đong đầy tình yêu mến. Qua nghĩa cử ấy, Ngài muốn nêu bật giá trị của sự hy sinh và phục vụ. Những ai muốn theo Ngài và muốn được vào chung hưởng vinh quang trong nước trời, chắc chắn cũng phải biết quỳ xuống để rửa chân cho người khác. Nhưng có lẽ thánh giá mới là đỉnh cao của tình yêu, của sự hy sinh phục vụ mà Thiên Chúa dành cho con người. Theo lẽ thường tình, đã phạm tội thì chắc chắn phải trả giá. Con người đã lỗi phạm bất trung, đã phản bội Thiên Chúa hết lần này đến lần khác. Đáng lẽ ra con người phải đổ chính máu mình ra để đền tội. Thế nhưng vì tình yêu mến, Thiên Chúa đã sai chính người con một đến để đền tội thay cho con người. Nhưng tại sao phải là chính Thiên Chúa đền tội thay? Bởi vì chẳng có ai trên trần thế này có thể làm được việc đó. Bất cứ một phàm nhân nào cũng có tội, và vì thế họ chẳng có thể đền tội cho ai được nữa. Chỉ có con Thiên Chúa làm người là chiên con vẹn sạch tinh tuyền, chẳng hề vương nhơ tội lỗi, mới có thể đền thay và gánh vác tội nhân trần. Thánh Phaolô đã nói, Đức Giêsu đã hạ mình chấp nhận chịu chết và chết trên cây thập tự. Thập giá, biểu tượng của tội lỗi và sự ô nhục, giờ đây đã trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Chúa Nhật lễ lá là dịp để giáo hội vui mừng hoan hỷ tôn vinh Đức Giêsu là vua. Và quả thật, Đức Giêsu chính là vua. Khi nghe đến danh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Nhưng Thiên Chúa ấy là một vị Thiên Chúa xót thương, vị Thiên Chúa của tình yêu, của sự hy sinh và phục vụ. Mừng lễ hôm nay, khi cầm nhành lá trong tay, ước gì mỗi người chúng ta cũng biết noi gương vị vua Giêsu sống khiêm nhường nhỏ bé, biết hy sinh và phục vụ, để cho triều đại nước Thiên Chúa mỗi ngày mỗi đến gần hơn với con người, trong một thế giới đầy rẫy chiến tranh, hận thù, thờ ơ và lãnh đạm ngày hôm nay.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 16 tháng 3 vừa qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS đã công bố thống kê cho biết là mỗi năm có khoảng 12,6 triệu người trên toàn trái đất đã chết vì hậu quả của các ô nhiễm môi sinh, nghĩa là cứ 4 người chết thì có một người chết vì những loại bệnh tật có liên hệ chặt chẽ đến ô nhiễm. Trong tổng số 133 loại bệnh được nghiên cứu thì có 101 bệnh bắt nguồn từ ô nhiễm. Thống kê của OMS ghi lại những dữ kiện xảy ra trong vòng 10 năm gần đây, nghĩa là kể từ khi công bố thống kê lần trước đây. Khi so sánh giữa hai thống kê, người ta nhận thấy tương đối tình hình không có nhiều thay đổi, có một vài tiến bộ nhỏ. Nhưng khi xét về loại ô nhiễm thì thay đổi lộ hiện rõ rệt hơn. Chẳng hạn như các bệnh viêm và nhiễm độc cũng như các bệnh nhi đồng giảm từ 31% xuống còn 20%. Cuộc chiến để được nước dùng trong lành và những phương tiện vệ sinh sạch sẽ đang đạt đến những kết quả khả quan, ngoại trừ tại vùng Phi Châu Nam sa mạc Sahara. Thế nhưng cũng đang có nhiều đám mây đen xuất hiện nơi chân trời, nhất là trong những lĩnh vực ô nhiễm nguồn nước. Nguy hiểm thứ nhất là mối đe dọa thời tân tiến xuất phát từ ô nhiễm khí quyển và từ việc sử dụng quá độ các chất hóa học nguy hại, đặc biệt là tại các quốc gia đang trên đường phát triển. Chỉ trong vòng 10 năm, các loại bệnh không truyền nhiễm nhưng có liên hệ chặt chẽ với ô nhiễm loại này đã tăng từ 17% lên 22%. Mặt khác, liên quan đến mối nguy nhiễm độc nguồn nước, kèm thêm sự kiện thiên tai lụt lội, các loại bệnh như tiêu chảy, kiết lỵ hay sốt rét có thể trở thành một đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe công cộng. Vẫn theo báo cáo nói trên, mỗi năm có khoảng 1,7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi và 4,9 triệu người lớn trong lớp tuổi từ 50 đến 75 chết vì những nguyên nhân do có thể tránh được nếu nhân loại có một chính sách về môi sinh tốt đẹp hơn. Thống kê đưa ra danh sách 10 nguyên do gây ra cái chết có liên quan đến môi sinh, trong đó có vỡ mạch máu não, 2,5 triệu người chết, các loại bệnh tim mạch 2,3 triệu, tai nạn 1,7 triệu, ung thư 1,7 triệu, bệnh về đường hô hấp 1,4 triệu, kiết lỵ tiêu chảy 846.000 người. Ông Flavio Busfeo, Phó Tổng Giám đốc OMS, khẳng định rằng một môi trường sinh sống lành mạnh là nền tảng căn bản của một dân tộc lành mạnh. Nếu các chính quyền không gấp rút đẩy mạnh hoạt động để giảm bớt ô nhiễm môi sinh và lành mạnh hóa những điều kiện sống và làm việc của dân chúng, thì nhân loại tiếp tục lâm bệnh và chết hàng loạt như hiện nay. Thống kê của OMS đề nghị nhiều biện pháp giảm bớt ô nhiễm môi sinh như thay đổi nguyên liệu dùng để nấu bếp, dùng những kỹ thuật năng lượng thải khí carbon ít hơn, đổi mới sự lưu thông trong các thành phố và xây cất nhà cửa gia cư có khả năng giữ nhiệt cách hữu hiệu hơn.
Cùng ngày 16 tháng 3, Ủy ban Xã hội của Hội đồng châu Âu đã bỏ phiếu chung kết chống lại việc mang thai mướn với 16 phiếu chống và 15 phiếu thuận. Như thế, Hội đồng châu Âu đã loại bỏ đề nghị của nghị sĩ Petra de Sutter, người Bỉ, yêu cầu chính quyền của 47 quốc gia thành viên Hội đồng châu Âu đi theo đường hướng đề ra những tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực này. Trước cuộc bỏ phiếu, có nhiều hiệp hội đã biểu tình trước trụ sở hội đồng, trong số này có nhiều hiệp hội Kitô. Một nghị sĩ người Italia, bà Paola Binetti tuyên bố, tuy chỉ chênh lệch một phiếu mà thôi, nhưng chắc chắn rằng đây là ý chí quyết định đặt một đà hãm cho một chính sách vi phạm đến quyền của trẻ thơ và lạm dụng thể xác nữ giới. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Nicola Speranza, người phát ngôn của Liên hiệp Âu Châu các Hiệp hội Gia đình Công giáo, cũng bày tỏ sự hài lòng vì đề nghị của nghị sĩ Petra de Sutter mở cửa cho nhiều hình thức mang thai mướn khác nhau đằng sau tấm bình phong, tặng tiền hay tặng quà. Lẽ dĩ nhiên, sự kiện Hội đồng châu Âu chống mang thai mướn không ảnh hưởng gì nhiều trên các nước cho phép mang thai mướn, nhưng đây là một trận chiến luân lý để bảo vệ sự sống, một trận chiến văn hóa. Ngoài Âu Châu, có những quốc gia cho phép mang thai mướn, nhưng giờ đây họ cũng đang chuyển hướng, đang có vài thay đổi. Chúng ta nhìn xem trường hợp Ấn Độ chẳng hạn. Trước đây, mang thai mướn là chuyện bình thường ở Ấn, nhưng bây giờ đã có vài thay đổi, chẳng hạn như cấm mang thai mướn cho các cặp người nước ngoài.
Trong tuần qua, tờ báo y khoa uy tín Christie Medical Journal đã cho đăng kết quả một cuộc nghiên cứu, theo đó những người tị nạn có nguy cơ lâm những chứng bệnh tâm thần trầm trọng, chẳng hạn như bị cuồng điên vì sự kiện họ đã phải sống những kinh nghiệm kinh hoàng trên đường trốn chạy. Cuộc nghiên cứu nói trên đã dựa trên 10.000 người dân. Các chuyên viên đã định được 12 trường hợp bị điên mỗi năm trong số người tị nạn, so với 8 trường hợp bị điên trong số người di dân không phải là tị nạn, và 4 trường hợp trong số người bản xứ. Cuộc nghiên cứu này đã do Học viện Karolinska, thành phố Stockholm và Học viện Đại học London đồng thực hiện. Sau khi theo dõi suốt 13 năm trên tổng số 1,3 triệu người trẻ sinh trong năm 1984, Các hồ sơ sức khỏe của những người trẻ Thụy Điển sinh từ cha mẹ là người Thụy Điển được so sánh với các bạn trẻ tị nạn và di dân xuất phát từ Trung Đông, Bắc Phi và Nam sa mạc Sahara, Đông Âu và Nga. Kết quả cho thấy tỷ lệ mắc bệnh tâm thần lên cao nơi những người tị nạn, và điều này chứng minh cho thấy ảnh hưởng chi phối của các hoàn cảnh kinh nghiệm sống trên phương diện tâm thần con người. Giáo sư James Kirkbride thuộc ở phân bộ tâm thần Học viện Đại học London nhận định rằng những người tị nạn đã từng phải đối diện với bách hại, đàn áp, chiến tranh và thiên tai. Người tị nạn dễ trở thành những nhóm người yếu đuối về mặt kinh tế, tài chính, thể lý và tâm thần. Khi đến nơi được đón tiếp, họ không được khám nghiệm kỹ nhất về mặt tâm thần. Cuộc nghiên cứu này chỉ liên hệ đến những dữ kiện xảy ra trước năm 2011 và không dính líu gì đến những người tị nạn Syria vừa đến Thụy Điển mới đây. Bệnh điên cuồng schizophrenia là một chứng bệnh tâm thần trầm trọng thường phát hiện nơi những người trẻ hay những người bắt đầu về già. Bệnh nhân đánh mất mỗi giây nối liền với thực tại và sống trong hoang tưởng.
Cũng trong tuần qua, cuộc chiến tại Syria bước vào năm thứ năm kể từ ngày bắt đầu và đã gây ra làn sóng tị nạn trầm trọng nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Trong một thông cáo công bố nhân dịp này, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc kêu mời cộng đồng quốc tế chú ý đến những người tị nạn đang phải đương đầu với những trở ngại ngày càng lớn lao hơn trên đường tìm kiếm an ninh, trong khi tình liên đới của thế giới đối với thảm kịch nhân đạo này lại càng xuống thấp hơn bao giờ hết. Mặc dù có vài ánh sáng le lói sau đường hầm dài 5 năm chiến tranh tàn phá, chẳng hạn như phẩm vật cứu trợ được phép đưa vào Syria, cuộc ngưng chiến tạm bợ và bấp bênh, sự tái lập cuộc đối thoại thương thuyết, nhưng người tị nạn Syria vẫn phải đối diện với sự kiện các nước láng giềng gia tăng sự kiểm soát, khiến cho hàng chục ngàn người bị dồn đọng nơi miền biên giới. Trong tuần qua, có một hình ảnh thương tâm đã làm rúng động tâm lòng con người. Đó là hình ảnh một em bé chào đời trong trại tị nạn Idomeni ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ giữa cảnh mưa gió giá lạnh ẩm ướt. Em bé sơ sinh trần trụi, được tắm rửa giữa bùn lầy giữa trời âm u. Chung quanh em là hàng ngàn người tị nạn sống trong những lều vải tạm bợ, chờ đợi một ngày mai không biết bao giờ mới đến. Trong 5 năm nội chiến, Syria đã có 4,8 triệu người tị nạn tại các nước láng giềng, hàng trăm ngàn người khác chạy sang các nước Âu Châu và 6,6 triệu người tản cư nội địa. Tổng số dân Syria trước chiến tranh là trên 20 triệu người.
Hôm 16 tháng 3 vừa qua, báo cáo về hạnh phúc thế giới World Happiness Report đã được công bố, cho biết Đan Mạch là quốc gia có người dân sống hạnh phúc nhất thế giới, kế đến là Thụy Sĩ. Đứng hạng chót là Burundi. Đây là lần thứ tư báo cáo về hạnh phúc thế giới được công bố, lần đầu tiên là vào năm 2012. Với báo cáo này, Liên Hiệp Quốc tìm cách lượng định hạnh phúc của người dân các nước hầu tìm cách xây dựng những xã hội lành mạnh và hữu hiệu hơn. Theo báo cáo năm nay vừa công bố, trong số danh sách 10 nước hạnh phúc nhất thế giới, 7 nước thuộc vùng Bắc Âu. Hoa Kỳ đứng hàng thứ 13, Đức thứ 16, Bỉ thứ 18, Anh hàng thứ 23, Pháp thứ 32. Trung Quốc đứng hàng thứ 83, báo cáo dựa trên 6 yếu tố để định lượng mức độ hạnh phúc của người dân một quốc gia. Đó là lợi tức bình quân mỗi đầu người, hy vọng sống thọ, tự do xã hội, mức độ quảng đại và vắng bóng các hành vi tham nhũng hối lộ. Trong số 126 quốc gia có đầy đủ dữ kiện cứu xét, 55 nước gia tăng mức độ hạnh phúc của người dân và 45 nước tụt hạng.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện chung tháng 4.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng tư tới đây, qua ý chỉ chung, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài để cầu nguyện cho các tiểu nông dân được đồng lương xứng đáng do lao động quý giá của mình. Từ lâu, giới tiểu nông dân ở nhiều nơi đã bị đe dọa công ăn việc làm, nhất là do sự bành trướng của các công ty siêu quốc. Tại nhiều nơi trên thế giới, mặc dù tài nguyên ít, nhưng các tiểu nông dân vẫn có thể tiếp tục sản xuất phần lớn lương thực và nuôi sống thế giới. Chương trình môi sinh của Liên Hợp Quốc, Quỹ Quốc tế Phát triển Nông nghiệp, gọi tắt là IFAD, Tổ chức Lương nông Quốc tế, FAO, và vị tường trình viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền lương thực đã ước lượng rằng các tiểu nông dân sản xuất tới 80% lương thực tại các nước không công nghệ, mặc dù họ chỉ sở hữu đất đai hạn chế. Trái lại, các xí nghiệp canh nông lớn có xu hướng sản xuất nguyên liệu và tập trung vào việc canh tác để xuất khẩu những sản phẩm mà nhiều khi dân chúng địa phương không mua được, ví dụ những cây trồng để nuôi súc vật hoặc là để sản xuất nhiên liệu thực phẩm, những sản phẩm bằng gỗ hoặc các nông sản khác không ăn được. Sự bành trướng của các công ty nông nghiệp lớn tại các nước nghèo trên thế giới là một đe dọa lớn cho các tiểu nông dân. Như tại Campuchia, do sự hiện diện của nhiều công ty nông nghiệp liên quốc, hàng ngàn tiểu nông dân buộc lòng phải bỏ gia cư và đất đai của họ để di chuyển lên thành thị tìm kế sinh nhai. Trong một văn kiện gần đây về các tiểu nông dân và nông nghiệp sinh thái, vị tường trình viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền lương thực đã kết luận rằng việc sản xuất lương thực trên thế giới có thể tăng gấp đôi trong vòng 10 năm nếu có chính sách thích hợp được thực hiện đối với các tiểu nông dân và nền nông nghiệp truyền thống. Các sáng kiến nông nghiệp hợp môi sinh cho các tiểu nông dân đã đưa tới một sự gia tăng mức thu hoạch bình quân là 80% tại 57 quốc gia trên đường phát triển. Cả Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ thiên nhiên, Ngài cũng đề cập đến vấn đề này ở đoạn số 129 và khẳng định rằng, để tiếp tục có thể mang lại công ăn việc làm, điều không thể thiếu được đó là cổ võ một nền kinh tế tạo điều kiện dễ dàng cho các loại sản phẩm khác nhau và óc sáng tạo trong việc kinh doanh. Ví dụ, có rất nhiều hệ thống lương thực nông nghiệp ở tầm mức nhỏ tiếp tục nuôi sống phần lớn dân thế giới bằng cách sử dụng một phần nhỏ đất đai canh tác và nước, tạo nên ít đồ phế thải, hoặc trên những mảnh đất nhỏ để canh tác, hoặc qua việc săn bắn và thu lượm các sản phẩm trong rừng, hoặc trong việc đánh cá thủ công. Các nền kinh tế đại quy mô, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, rốt cuộc bó buộc các tiểu nông dân phải bán đất đai của họ hoặc rời bỏ việc canh tác truyền thống. Những toan tính của một số tiểu nông dân phát triển các hình thức sản xuất khác, nhiều loại khác nhau, rốt cuộc vô ích vì khó đi vào thị trường miền hoặc là hoàn cầu, hoặc vì hạ tầng cơ sở để bán và chuyên trở là để phục vụ cho các đại xí nghiệp. Chính quyền có quyền và trách nhiệm đề ra những biện pháp cương quyết ủng hộ các nhà sản xuất nhỏ và khác biệt hóa các loại sản xuất. Để có một tự do kinh tế mà mọi người được thực sự hưởng, nhiều khi có thể phải đặt ra những hạn chế đối với những người nắm giữ các nguồn tài nguyên và quyền lực tài chính lớn hơn. Nếu chỉ tuyên bố tự do kinh tế, nhưng rồi những điều kiện thực tế ngăn cản nhiều người không cho họ được thực sự hưởng tự do kinh tế ấy, hoặc khi tìm công ăn việc làm không thể đạt được, thì những lời tuyên bố trở nên mâu thuẫn, làm ô nhục cho chính trị. Hoạt động kinh doanh là một ơn gọi cao quý nhắm tạo nên sự phong phú và cải tiến thế giới cho tất cả mọi người, có thể là một cách thức rất tốt để thăng tiến một vùng trong đó có các hoạt động ấy, nhất là nếu ta hiểu rằng việc kiến tạo công ăn việc làm là thành phần không thể tách rời khỏi việc phục vụ công ích. Cũng trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài qua ý chỉ cầu nguyện chung tháng 4 tới đây, cầu cho các tiểu nông dân được đồng lương xứng đáng do lao động quý giá của mình.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Trên đồi Can Vê do Thanh Huyền trình bày.
Oh,
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua 18 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 8.000 thành viên con đường Tân Sự Tòng và sai thêm 270 gia đình từ năm châu ra đi truyền giáo cho dân ngoại tại 56 cứ điểm. Vatican, tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về gia đình sẽ được công bố vào khoảng giữa tháng 4 tới đây, mặc dù văn kiện này mang chữ ký của Đức Thánh Cha ngày hôm nay 19 tháng 3, lễ kính Thánh Giuse. Roma, trong dịp được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican hôm 17 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm nước Bồ Đào Nha nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.